Biền không chở tôi về nhà ngay mà tấp vào một quán cà phê bên đường. Tôi nhăn nhó,
vô đây chi vậy? Ăn mừng thắng lợi chứ chi?
Tôi biểu môi, kỹ móc. Biền kênh kiệu,
để rồi mày coi.
Nó buông người xuống ghế và hào hứng gọi hai ly cà phê sữa đá với nửa gói con mèo. Trong khi tôi ngồi trầm ngâm nhìn phin cà phê đang rỉ rả từng giọt, thì Biền đốt thuốc, phun khói mù mịt. Hai đĩa chè chuối bữa nay chui vô bụng nó thì cũng giống như là Tôn Ngộ Không chui vô bụng Thiết Phiến công chúa vậy đó. Chất serotonin sẽ mặc sức tung hoành. Lát nữa về nhà, nó có chén cả ký thịt cũng vô hại. Biền càng nói càng hăng. Ngày mai á sẽ tiếp tục là ngày của tao, thôi Trầm Quốc. Quỳnh Như sẽ thôi luôn bản mặt ngơ ngáo của mày. Nếu nó ăn chuối quanh năm á, mày chỉ có nước ngồi chầu rìa, nhìn tao cặp tay nó đi chơi sở thú. Và chừng một năm sau, tao sẽ nhờ mày bưng khay đi theo phù rể cho tao. Tôi ngồi nghe, khí huyết lộn nhào. Nó chỉ mới tưởng tượng sơ sơ, tôi đã thấy máu nóng dồn lên mặt. Nó tả kỹ, chắc tôi đá tung cái bàn trước mặt ra đường. Tôi đau, nhưng tôi không giận Biền, chỉ tiếc hùi hụi. Nó đã xui tôi rủ Quỳnh Như đi ăn phở, để phục mê hồn hương, nhưng tôi không dám, nếu tôi bạo gan, ngày nào cũng là ngày của tôi, còn khuya mới tới lượt Biền. Bụng làm dạ chịu, tôi chỉ biết trách tôi và hy vọng mỗi một điều, tối nay Quỳnh Như sẽ xơi thật nhiều thịt, chén thật nhiều mỡ, nhiều gấp đôi ngày thường, để chiều mai nó vẫn tiếp tục thân cận với tôi, đúng theo tuần tự trước nay nó đã hoài công sắp xếp. Tiếng Biền tiếp tục vang lên bên tai tôi, giọng đắc thắng.
Khi tao đã hóa giải được công phu của nó rồi, chắc chắn nó sẽ thuộc về tao.
Vẻ hả hê của Biền khiến tôi muốn lộn ruột, nó lại không chịu stop, cứ lải nhải suốt. Tôi dốc nguyên hũ đường trên bàn vào ly cà phê, uống mà vẫn thấy đắng. Ba qua xích đế đã đời, Biền mới chịu chở tôi về nhà. Trước khi chia tay, nó còn nheo mắt làm thơ. Ngày mai sẽ là một ngày kỳ diệu. Đêm đó, tôi trắng mắt. Có lẽ tôi cũng nôn nao chờ đợi cái ngày kỳ diệu đó, không kém gì Biền. Tôi muốn biết hai đĩa chè chuối trên đường Điện Biên Phủ kia có quả thực khiến Quỳnh Như thay đổi thói quen tình cảm không, và nó sẽ quyết định số phận tôi như thế nào để tôi khỏi đâm đầu xuống hồ theo tiếng gọi của Hà Bá. Chiều hôm sau, lòng thấp thỏm, tôi lẻo đẻo theo Biền nhà hồ bơi. Thường thường thì vào những ngày của tôi, Biền có thói quen đi tụt lại phía sau để khỏi chứng kiến cảnh tôi và Quỳnh Như âu yếm chào hỏi nhau. Nhưng bữa nay, nó hăm hở xông lên trước. Gài hai đĩa chè vô bao tử Quỳnh Như, đặt công gài mìn, Biền cho phép mình xung phong ào ạt. Quỳnh Như đã tới trước từ bao giờ, nó mặc đồ tắm ngồi bên mép hồ, thõng chân xuống nước, tóc dính bết vào vai, có lẽ vừa từ dưới hồ lên. Quỳnh Như ngồi nghiêng nên không hay biết sự di động áp sát của Biền. Biền tới sau lưng Quỳnh Như, rón rén ngồi xuống, và sau khi ranh mảnh nháy mắt với tôi, nó khẽ hắng giọng.
Quỳnh!
Biền gọi khẽ, nhưng cũng đủ làm Quỳnh Như giật bắn người.
À!
Quỳnh Như sửng sốt kêu lên và quay phắt lại. Biền cười hề hề.
B chứ không phải A, tên tôi là Biền mà lại.
Biền định dở thói ăn nói đớp chát quen thuộc mà Quỳnh Như của nó đặc biệt ưa thích. Nhưng chưa kịp đắc ý về câu dặn dẻo thông minh của mình, Biền đã tái mặt khi Quỳnh Như cao mài thốt.
Dù duyên!
Tạt xong gáo nước lạnh vào mặt Biền, Quỳnh Như nhảy tõm xuống hồ, lặn đi mất, bỏ mặt Biền ngồi lại một mình, với nỗi trơ trẽn không biết giấu đi đâu. Tôi đứng đằng xa, thấy cảnh tượng như thế, bụng mừng rơn, nhưng không dám lại gần. Tôi mon men bước tới, Biền thẹn quá hóa khùng, nó co cẳng đạp tôi xuống nước thì khốn. Tôi cứ đứng, còn Biền thì cứ ngồi. Y hai ông phỏng đá, lâu thật lâu, nó chưa nhúc nhích, tôi đâu dám cựa quậy. Chỉ có Quỳnh Như là sướng, nó bơi lượn nhẫn nhơ, quạt nước ầm ầm. Mãi một lúc ê mông, Biền mới quệ quải chống tay vào đùi, lơm khơm đứng dậy và thất thiểu đi cà nhắc về phía tôi. Ai không rõ chuyện, nhìn bộ mặt thiểu não của nó, cứ tưởng nó vừa bị cháy nhà. Thấy Biền dứt dưỡng bước lại, tôi không nói không rằng, tôi không nỡ đưa nó vào ngõ cụt. Hai đứa lặng lặng lại ngồi trên ghế đá, nghe rõ tiếng ruồi bay, Biền nói trước, khi nỗi sượng sùng đã lắng bớt, nó chép chép miệng.
Hỏng rồi Tưởng ơi!
Sợ nó buồn, tôi không hỏi lại, chỉ ậm ừ ra vẻ hờ hững. Biền lại nói,
tao đoán sai rồi.
Tôi lại ừ à, Biền tặc lưỡi.
Tâm tính thất thường của con nhỏ này không phải do ăn uống mày à.
Hôm trước, chính nó khẳng định tình cảm hai mặt của Quỳnh Như là do ăn uống. Bây giờ cũng chính nó bảo không phải do ăn uống. Gặp lúc khác, tôi không bỏ lỡ cơ hội chọc cho nó đỏ mặt tía tai chơi. Nhưng bữa nay, không hiểu sao tôi chẳng có hào hứng gì với chuyện đó. Tôi chỉ thở dài.
Vậy thì do cái gì?
Biền trầm ngâm đáp. Chẳng do cái gì cả, do chính nó thôi.
Tôi ngơ ngác. Do chính nó hả? Nghĩa là sao?
Biền cười đau khổ.
Nghĩa là nó coi tao và mày như một thứ đồ chơi. Nó đem tình cảm của tụi mình ra tiêu khiển để giết thì giờ. Nó giờn tao và mày như mèo giờn chuột.
Giọng Biền mỗi lúc một ai oán và rầu rĩ. Chắc nó đang tưởng tượng nó là con chuột bé bỏng trong bộ phim hoạt hình Tom và Jerry. Tôi lên tiếng cắt ngang bài văn tế của Biền.
Nhưng nó làm vậy để làm gì?
Biền đâm gắt.
Thì tao đã nói rồi, để tiêu khiển. Lúc thì nó giả bộ mết tao, khi thì lại ra vẻ thích mày, nó muốn tao và mày giết nhau.
Đang hăng tiếc, Biền bỗng im bặt. Tôi ngó ra, thấy Quỳnh Như đang yểu điệu lướt ngang.
Sao anh còn ngồi đây chưa chịu xuống bơi?
Khi đi ngang qua băng ghế tôi và Biền, Quỳnh Như nhìn tôi mỉm cười hỏi. Tôi trả lời.
Ờ, tụi anh xuống ngay bây giờ nè.
Vừa đáp, tôi vừa nhìn lom lom vào mặt Quỳnh Như, xem nó có phải là mụ phù thủy giả dạng hay không. Nhưng Quỳnh Như chẳng giống tí tẹo nào với bản án đanh thép của Biền. Mặt nó xinh như hoa và giọng nói vẫn thân mật dịu hiền như ngày nào. Khảo sát mụ phù thủy một hồi, tôi chẳng thấy gì khác lạ ngoài nỗi xao xuyến thầm kín trong lòng. Quỳnh Như đi xa cả 10 cây số rồi, mà tôi cứ thộn mặt ngẩn ngơ. Biền thôi vào lưng tôi một cú đau điếng.
Thằng ngu, bọn mày quên hết những gì tao nói rồi hả?
Tôi giật mình, bần thần hỏi lại.
Mày hỏi cái gì vậy?
Biền nghiến răng.
Nó là một con quỷ, mày hiểu chưa?
Tôi thật thà.
Chưa hiểu.
Biền gầm gừ.
Tụ con lừa.
Thấy Biền mắng nhiếc xa xả, tôi rụt rè phân trần.
Tao thấy nó chẳng có vẻ gì là con quỷ cả. Nó vẫn dễ thương như hồi nào đến giờ.
Trước nay, mỗi khi Biền nổi nóng, bao giờ tôi cũng làm thinh chịu trận. Bữa nay, đột nhiên tỏ ra bướng bỉnh, Biền càng soi giận. Nó nhìn tôi, mắt tóe lửa.
Cút đi, thằng dạy gái. Nếu mày thấy nó dễ thương, thì đi theo mà bám giấy nó. Ngồi đây chi cho chật ghế.
Lần thứ 3 trong vòng 5 phút, Biền chửi tôi. Hai lần đầu, theo thói quen tôi nín nhịn, nhưng lần này nó chửi tàn mạt, lại muốn tống cổ tôi đi. Nó bảo tôi chỉ đáng bám váy đàn bà. Đã vậy, tôi phải cho nó sáng mắt ra. Nghĩ là làm, tôi hầm hầm đứng dậy.
Vậy thì tao đi.
Biền không ngờ tôi giận dỗi, nó sửng sốt.
Mày đi đâu?
Giọng tôi lạnh băng.
Đi theo Quỳnh Như chứ đi đâu? Mày chẳng bảo tao là thằng dạy gái là gì?
Biền há hốc mồm. Nhưng trước khi nó kịp ngậm miệng lại, tôi đã bỏ đi một mạch. Tôi tiến về phía quầy giải khát, nơi Quỳnh Như đang ngồi nhâm nhi ly đá chanh trên chiếc ghế mây kê cạnh hàng rào dăm bụt, ngăn đôi khoảng sân nhỏ với khu vực hồ bơi. Tôi cũng không rõ khi gặp Quỳnh Như tôi sẽ nói gì hoặc làm gì. Tôi chưa hình dung được hành động tiếp theo của mình, chỉ cất bước như người mộng du với nỗi hờn giận mê man đầu óc. Tôi chưa biết phải nói gì, nhưng Quỳnh Như biết, khi tôi vừa trờ tới, nó nói một câu tuyệt diệu.
Anh ngồi đây đi, uống nước xong rồi hai đứa xuống bơi.
Tôi như không tin vào tai mình, giọng nói dịu dàng và tình tứ của Quỳnh Như khiến tôi chưa xuống nước đã ngợp thở. Tôi bàng hoàng ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh nó, cố hít mạnh một hơi dài, giúp máu huyết lưu thông và hoang mang tự hỏi. Phải chăng đó là cách giết người tối tân của những mụ phù thủy thời hiện đại? Chính vì cái chữ hai đứa mà Quỳnh Như vô tình buộc miệng trong buổi chiều định mệnh kia, tôi càng cương quyết tẩy chay những lời cảnh giác của Biền. thứ ba, thứ năm, thứ bảy, những ngày của tôi tiếp tục lân la trò chuyện với Quỳnh Như. Bây giờ, ngay cả khi xuống nước, tôi cũng tìm cách mon men lại gần nó. Càng gần gũi Quỳnh Như, tôi càng nhận thấy nó đáng yêu khủng khiếp. Tôi chưa từng thấy đứa con gái nào thùy mị như nó. Tôi cũng chẳng thấy một chút giả trá nào trong cách nó đối xử với tôi. Tình ý của nó dành cho tôi thật nhẹ nhàng và đầm thắm. Tôi chỉ cần có vậy. Còn thì tôi bất chấp. Tôi chưa bao giờ gặng hỏi tại sao mỗi tuần nó chỉ thân thiết với tôi có 3 ngày. Những ngày còn lại nó thích đi đấu hót với Biền. Tôi không hỏi và cũng không lấy thế làm phiền muộn. Thỉnh thoảng, nghĩ đến chuyện đó, tôi cho rằng Quỳnh Như bản tính vui vẻ, hoạt bát, khi cần đùa cợt lếu láo, ắt nó phải tìm đến Biền để giải khuây. Nó không thể và cũng không nỡ trêu ghẹo, đớp chát với một đứa khù khờ chậm chạp như tôi. Nhưng nó muốn làm gì mặc nó, miễn là khi trở về bên cạnh tôi, nó thu móng vuốt lại để trở thành một con mèo hiền lành ngoan ngoãn là đủ, khiến tôi cảm thấy một tuần lễ vẫn nguyên vẹn 7 ngày. Biền khó chịu ra mặt khi thấy tôi phớt lờ mọi khuyến cáo của nó. Những ngày đầu, thấy tôi cứ lẻo đẻo đi theo Quỳnh Như, nó nhìn tôi bằng nửa con mắt, vẻ khinh bỉ. Nhưng rồi, thấy tôi cứ trơ ra và không ngừng quấn quýt Quỳnh Như, nó đâm tiếc rẻ, lại nhào vô. Tôi chọc nó.
Mày lại chơi với quỷ hả?
Biền cười hờn hệt.
Tao không nỡ để mày chịu nạn một mình, tao sẽ giang ra nếu mày cũng vậy.
Không đời nào. Biền gật gù.
Nếu vậy tao phải tiếp tục đeo đuổi, để em có cái mà so sánh chọn lựa.
Rồi nó nhìn tôi, vẻ hăm dọa.
Hiện nay thì em san sẻ tình cảm đồng đều cho tao và mày, nhưng rồi sẽ có đứa phải giả từ vũ khí, như chuyện sơn tinh thủy tinh vậy. Mày liệu thần hồn của mày đó.
Tôi hừ mũi.
Tao chẳng việc gì phải lo, tao là sơn tinh. Sơn tinh cái khỉ móc, mày là yêu tinh thì có.
Biền cười lên hô hố rồi bỏ đi. Tôi đứng nhìn theo, tức muốn nổ đom đóm mắt. Kể từ hôm đó, tôi và Biền không hẹn mà cùng ngấm ngầm thi đua với nhau. Đứa nào cũng muốn chiếm người đẹp làm của riêng, cho đứa kia ra rìa. 2, 4, 6, Biền dịu võ dương oai. 3, 5, 7, tôi phô trương thanh thế. Rồi thấy tấn công bằng nước bọt không ăn thua, Biền lại dở mẫn cũ. Nó quà cáp biếu xén, hòng lấy lòng người đẹp. Tôi không chịu lép, hễ hôm trước Biền tặng Quỳnh Như món gì, hôm sau tôi đáp lễ bằng món khác liền. Nó tặng tập thơ Xuân Diệu, tôi tặng tập thơ Nguyễn Bính. Nó mua hộp bánh Trung Quốc, tôi mua bịch kẹo Thái Lan. Nó nộp lọ nước hoa, tôi nộp lọ keo xịt tóc. Biền con nhà giàu, tiền bạc rủng rỉnh, yêu kiểu hao tốn như thế này, nó có thể yêu cùng lúc vài chục đứa. Tôi thì kinh tế khó khăn, đua theo nó vài lần. Đồ đạc trong nhà đã muốn biến đi hết ráo, nhưng đã trót vỗ ngực xưng tên là Sơn Tinh, tôi đành sạc nghiệp, vì yêu, chứ không mặt mũi nào mà bỏ cuộc nữa chừng. Biền càng ngày càng dung tay quá tráng, khiến cuộc chiến tranh tình cảm giữa tôi và nó có nguy cơ biến thành cuộc chiến tranh kinh tế. Tôi méo mặt, nhìn nó khệ nệ khiêng nộp cho Quỳnh Như chiếc đồng hồ lồng trong quả cầu bằng bạc, lộng lẫy và to đùng. Nhìn món tặng vật sang trọng trên tay Biền, tôi không hiểu nó mua ngoài phố Lê Lợi hay thó ở nhà đem tới. Nhưng dù gì thì gì, sau khi rà xét kỹ lưỡng khả năng tài chính của mình, tôi hiểu rằng lần này trái tim mỏng manh của tôi sẽ bị chiếc đồng hồ vĩ đại của Biền cán dẹp bí. Trong khi tôi buông một tiếng thở dài thường thượt và chuẩn bị kéo cờ trắng đầu hàng, thì may sao Quỳnh Như bất ngờ từ chối món lễ vật hậu hĩnh của Biền.
Anh em về đi, những thứ đắt tiền như thế này tôi không nhận đâu.
Biền tái mặt.
Sao Quỳnh lại...
Quỳnh Như không để Biền nói hết câu, nó nghiêm mặt.
Đối đãi với nhau cốt ở tình cảm, chứ không phải ở giá trị vật chất. Anh cứ nghe lời tôi, cầm về đi.
Thái độ của Quỳnh Như nghiêm khắc và trịnh trọng. Biền không dám nài nỉ, tiêu nghĩu như mèo bị cắt tai, nó ngượng ngập nhét chiếc đồng hồ vào lại trong túi xách. Tôi hả hê chứng kiến cảnh Quỳnh Như hạ nhục Biền, nó xử sự như một ông quan liêm khiết, khiến tôi bất giác sinh lòng ngưỡng mộ. Nếu bữa nay nó không kịp thời ngăn chặn, tất nhiên Biền sẽ chiếm thượng phong trong cuộc thi marathon về biếu xén này và tôi. Nếu không tự lượng sức mình, cứ ngoan cố ganh đua với Biền, chẳng chống thì chày, sẽ rơi vào cảnh nợ nần chồng chất, tán gia bại sản, đêm đêm giác chiếu ra dĩa hè nằm đuổi mũi. Qua sự từ khước của mình, dường như Quỳnh Như còn ngầm bảo tôi rằng, trong tình yêu đích thực, chuyện giàu nghèo chẳng là cái cốc gì cả, đừng vì lẽ đó mà dại dột rút lui, xin anh cứ mạnh dạn tiến lên. Tôi mạnh dạn tiến lên, nhưng Biền cũng chẳng chịu rút lui, nó tiến lên song song với tôi. Sau vụ đưa hối lộ thất bại, Biền so ra chẳng ưu thế hơn tôi là bao. Cuộc chiến tranh trở nên bớt hao tốn và dần dần trở lại thế cân bằng. Và mặc dù đứa nào cũng cố giành phần thắng về mình, hai đứa tôi không có cơ hội chạm trán nhau, bởi Quỳnh Như đã xếp lịch một cách cân nhắc, đầy khoa học, và chúng tôi tự nguyện tuân theo sự sắp xếp của nó, như hàng triệu năm nay, trái đất vẫn tự nguyện quay chung quanh mặt trời, không dám cãi lại một tiếng. Suốt một tuần, cuộc chiến tranh lạnh giữa tôi và Biền cứ nhì nhằn, dằn dai, bất phân thắng bại. Hằng ngày, Biền dẫn đến chở tôi đi bơi, nhưng cuộc trò chuyện giữa chúng tôi đã bắt đầu nhướm vẻ khiêu khích. Biền nói, "Hôm qua, em bảo em không thể sống xa tao." Tôi cười. Quỳnh Như cũng nói tào y như vậy. Biền lại hắng giọng. Em bảo em không chịu nổi những đứa khù khờ. Tôi khịch mũi. Với tao á, em lại nói khác. Em bảo em ghét những đứa bẻ mép. Cứ thế, ngày nào tôi và Biền cũng tìm cách công kích nhau như những tên lưu manh hạng bét. Nhưng tình hình cũng chẳng sáng sủa tí tẹo nào, cứ tối mò mò như bát quái trận. Chẳng đứa nào biết được. Ra thì con nha đầu kia chọn mình hay chọn thằng tình địch làm bố thằng tèo tương lai. Chỉ thấy nó cứ ngã bên này một tí, nghiêng bên kia một tí và hoài hoài như vậy, trông sốt cả ruột. Một hôm, không nén nổi, Biền hậm hực. Tao phải làm cho ra lẽ. Đã từng chứng kiến Biền đi hết thất bại này đến thất bại khác, nên tôi chẳng mặn mà gì với lời tuyên bố hăm hở của nó. Không đếm xỉa đến vẻ thờ ơ của tôi, Biền hùng hổ tiếp. Chiều mai mày đi với tao. Đi đâu? Đi bơi chứ đi đâu? Tôi trố mắt. Ngày mai là chủ nhật mà. Thì chủ nhật, biết đâu con nha đầu đó kia chẳng có mặt ở đó. Tôi chớp mắt. Chuyện đó có liên quan gì đến mình? Biền hừ giọng. Sao lại không liên quan? Trước nay nó đãi ngộ tao với mày ngang nhau. Mày lãnh 3-5-7, tao lãnh 2-4-6. Do vậy, tỷ số cứ 3-3 hoài. Bây giờ tao với mày thử đi bơi ngày chủ nhật, xem nó dành cái ngày đặc biệt này cho đứa nào. Biền quả sáng láng hơn tôi nhiều, chỉ mỗi cái cỏn con vậy mà tôi không nghĩ ra. Từ trước đến giờ, chúng tôi vẫn ở nhà ngày chủ nhật, và quên khuấy đi mất rằng, ở cái hồ bơi người ta vẫn lao đầu xuống nước, bất kể hôm đó có phải là ngày nghỉ hay không. Ngày mai dẫn xét đến đó, có thể chúng tôi sẽ gặp Quỳnh Như. Chắc chắn nó phải bày tỏ thái độ, và qua đó chúng tôi sẽ biết tỷ số 4-3 nghiêng về đứa tốt phước nào trong chúng tôi. Thấy tôi trầm ngâm nghĩ ngợi, Biền nóng lòng hỏi, ý mày sao? Được thôi, tao sẽ đi. Tôi đáp, cố nén phập phồng, tôi sẽ đi. Ừ, thì hẳn nhiên tôi sẽ đi, nhưng đi đến bến bờ hạnh phúc hay đi lưu đài tận nơi hoang mạc xa xăm, tôi chẳng thể nào biết được. Chốn nào tôi đến, thiên đường hay địa ngục, trên thế giới này chỉ có một người hiểu rõ, đó là Quỳnh Như, và ngày mai, dù muốn dù không, nó cũng phải chỉ ra. Tôi và Biền hồi hộp tiến về phía cánh cổng màu trắng tan tóc, như hai thí sinh lần đầu đi thi đại học, mặt đứa nào đứa nấy căng thẳng đến tội. Tôi nhát cái, pháp phỏng đã đành, biền gan lì hơn tôi, sao bộ tịch nó cũng ra chiều thấp thỏm, hay là nó chẳng tự tin gì hơn tôi trước giờ thử thách. Vừa bước qua khỏi cổng, tôi đã hấp tấp ngó quanh. Chiều chủ nhật người đi bơi đông nghịt, nhưng sau một hồi láo liên dòm dõ, tôi chẳng thấy Quỳnh Như đâu. Tôi quét mắt dọc bờ hồ, chỉ thấy nhà lực sĩ thể hình La Kim Bụng đang hồn nhiên nhún nhảy. Lìa mắt xuống nước, toàn những mỹ nhân ngư lạ quắc lặng ngập, nhỡn nhơ. Tôi chưa kịp thở phào vì sự vắng mặt kỳ diệu của vị nữ giám khảo tâm địa khó lường này, thì đã giật bắn người vì cú hích của Biền. Nó kìa! Tôi nghe bụng mình thóp lại. Đâu? Rồi không để tôi kịp trấn tĩnh, Biền cầm tay tôi kéo đi. Đằng căng tin kìa, tao với mày lại đó đi. Quỳnh Như đứng tựa vai vào bục gỗ trước quầy giải khát, đang nói gì đó với cô gái ngồi phía trong. Có lẽ nó vừa mới tới, trên người vẫn mặc bộ trang phục Technicolor. Nhìn chiếc áo sặc sỡ quen mắt này, tôi không rõ nó có hàng trăm chiếc như thế hay chỉ có mỗi một chiếc duy nhất. Chỉ biết từ khi quen nó, tôi thấy ngày này qua ngày nọ, nó chỉ mặc độc một màu sắc và kiểu dáng đó thôi. Trong khi tôi đang nghĩ dẫn dơ, thì Quỳnh Như thình lình quay người lại, nhát thấy hai đứa tôi, mặt nó lộ vẻ sửng sốt. Tôi mỉm cười duyên dáng, và giỡn tay chờ tiếng reo, ôi, anh Tưởng, quen thuộc. Sau một thoáng ngạc nhiên, Quỳnh Như reo lên thật, nhưng mỗi tiếng reo của nó như mỗi nhát búa gõ vào đầu tôi. Ôi, ở nương mà cũng đi bơi ngày chủ nhật hả? Trời sắp mưa rồi. Thế là hết. Tôi tuyệt vọng nhủ thầm. Cái chữ ẩn ương trước đây Quỳnh Như dùng để gọi sách mé Biền, sao bây giờ nó cất lên nghe ngân nga và êm tai quá thể. Nếu không nặng tình với Biền, giọng điệu của con nha đầu này sẽ không đượm mừng vui đến thế. Thế mà hồi nào đến giờ, tôi cứ tưởng bở, tôi ngỡ Quỳnh Như chỉ để ý đến tôi, còn nó trò chuyện với Biền, chẳng qua để giải lao cho đỡ buồn, thay vì chơi brick game hay hát karaoke như những kẻ ham vui khác. Tôi đứng chôn chân tại chỗ có đến 15 phút, mặt thất thần như nhà nghèo mất của. Chẳng ai buồn để ý đến tôi, Biền và Quỳnh Như dính nhau như nam châm hút sắt, đứng tiếu tích cả buổi chả biết ngượng mồm. Mãi một lúc lâu, chợt nhận ra sự thừa thãi vô vị của mình, tôi lết thết bỏ đi về phía phòng thay đồ, rồi cô đơn sầu muộn, không mục đích, hệt như vua Lear vừa từ bỏ ngai vàng, tôi nhắm mắt gieo mình xuống nước, bơi đi. Tôi bơi quanh quẩn trong hồ như con cá tội nghiệp bị bốn bề giăng lưới, lòng khôn nguôi thổn thức. Nhưng nước mát như một người mẹ hiền hết lòng dỗ về tôi. Ngâm mình trong nước một hồi, lòng tôi đã thôi hờn tuổi. Nhưng cứ mỗi lần nhớ đến câu thơ, ngực anh hai vết thương đâm thủng, một vết lành rồi, một vết đau, tôi không khỏi ngậm ngùi. Hai vết thương trong tim tôi không những không lành mà còn bị Quỳnh Như lụi thêm một nhát thứ ba sâu quắm như miệng của núi lửa. Đang bùi ngùi tự truyện, tôi bỗng nhớ nhát nhìn theo một bóng người vừa bơi ngang. Đúng là Quỳnh Như rồi, không thể lầm được. Tôi lẩm bẩm và nghe tim đập thình thịch. Tỷ số 4-3 đã nghiêng về phía Biền rõ rệt mà. Không hiểu sao, vừa nhát thấy Quỳnh Như, tôi bỗng bồi hồi quá thể. Tôi nhìn quanh xem Biền lẫn quất ở đâu, nhưng chẳng thấy tâm hơi nó. Quỳnh Như lúc này đang bơi ngược lại, nó cắt cớ, nhắm ngay chỗ tôi, lao tới, y như thể trêu ngươi. Tôi lật đật nép sát vào mép hồ, để nó ủi đầu vào ngực, tặng thêm vết thương thứ tư, tôi có nước đi chầu ông giải sớm. Tôi tưởng Quỳnh Như sẽ bơi lướt qua tôi, nhưng không, tới trước mặt tôi, nó trồi đầu lên, mỉm cười rủ. Hai đứa bơi thi đi. Quỳnh Như làm tôi dở cười dở khóc. Đến giờ này mà nó vẫn nhẫn tâm dùng cái từ hai đứa ngọt ngào kia. Hay là nó muốn dần tôi ngất ngư trước khi ăn thịt. Tôi bần thần hỏi lại. Bơi thi hả? Ừ. Quỳnh Như bám tay vào gờ hồ, miệng những cười thân mật. Tôi lại ngẩn ngơ hỏi. Thiệt không? Thiệt không chuyện gì? Chuyện thi bơi á. Quỳnh Như tròn mắt nhìn tôi. Anh làm sao vậy? Tôi nhăn nhó, và như không kìm được những cay đắng trong lòng bật ra.
Tôi có làm sao đâu. Sao Quỳnh Như không đứng chơi với Biền, xuống đây rủ tôi bơi thi làm gì? Khi nãy Quỳnh Như có thèm nói chuyện với tôi đâu.
Khi thốt ra những lời trách móc nặng nề đó, tôi đinh ninh Quỳnh Như nếu không đỏ mặt vì xấu hổ, thì ít ra nó cũng tìm cách thanh minh. Nhưng lạ làm sao, mặt nó vẫn tỉnh bơ, không hề biến sắc. Đợi tôi trút xong hờn giận, nó dở giọng tinh nghịch đáp.
Thì Quỳnh Như vẫn đang đứng chơi với anh Biền đó chứ.
Trong khi tôi đang ngơ ngác vì câu nói bí hiểm đó, thì Quỳnh Như bật cười khanh khách và chỉ tay lên chỗ quầy giải khát.
Anh nhìn kìa!
Tôi ngạc nhiên nhìn theo tay chỉ của Quỳnh Như và bất giác rùng mình đưa tay dụi mắt. Trong một thoáng, tôi tưởng tôi đang nằm mê và có ai đó đang áp cả tảng băng lên sống lưng lạnh toát. Bên quầy giải khát, Biền vẫn đứng nguyên chỗ cũ, tay dung loạn xạ, đang say sưa trò chuyện với Quỳnh Như. Sực nhớ ra điều gì, tôi hoảng hốt quay phắt lại. Tôi sợ Quỳnh Như vừa trò chuyện với tôi là ảo giác, nhưng tôi chỉ lo hảo. Mụ phù thủy mặc áo tắm đứng bên cạnh tôi, đúng là người thật diệt thật. Nó đang cười với tôi bằng ánh mắt ranh mảnh.
Anh hết giận dỗi rồi chứ?
Giận thì tôi quả đã hết giận rồi, nhưng tôi vẫn không kìm được thắc mắc.
Vậy chứ ai đứng trên đó vậy?
Quỳnh Như nheo nheo mắt, láo lĩnh đáp.
Đó là Quỳnh Giao, chị sinh đôi của tôi.
Tôi vừa cáo vừa buồn cười. Hèn gì, trước đây Quỳnh Giao bảo tên nó là Quỳnh Giao. Tôi và Biền cứ tưởng nó chơi trò đố vui để ghẹo. Hai chị em giống nhau như đúc, từ ánh mắt làn môi đến cả cách ăn mặc hàng ngày. Hai đứa tôi có tài thánh mới khỏi trong gà hóa cuốc. Quỳnh Giao và Quỳnh Như chỉ khác nhau ở mỗi chỗ, tính nết, thì thằng Biền bợp chợp kia không phân nếp tẻ, đã dội quy kết là do ăn uống, khiến bao nhiêu màn kịch diễn ra đầy đủ cả bi hài. Tôi nhìn Quỳnh Như trách.
Vậy là hai đứa tôi bị chị em Quỳnh Như cho vào xiếc dài dài ha?
Quỳnh Như rụt cổ.
Anh đừng trách oan tôi, toàn bộ chuyện này do chị Quỳnh Nhau bày ra hết. Nhưng tại sao hai người lại thay phiên nhau đi bơi mà không đi bơi chung như bữa nay? Cố ý làm cho tụi này hoa mắt chứ gì?
Quỳnh Như mỉm cười.
Không phải đâu, hai chị em đều đi học thêm ngoại ngữ vào buổi chiều. Nhưng khác trung tâm, chị Quỳnh Nhau thì học 3 năm 7, tôi thì học 2 4 6. Làm sao đi bơi chung với nhau được?
Tôi không hỏi nữa và cũng không cần hỏi. Một khi với những gì vừa biết được, tôi đã có thể tự tay vén lên bức màn nghi vấn vẫn bao phủ con người Quỳnh Như trước nay. Từ việc nó ngang nhiên nhận thư tỏ tình của cả hai đứa, đến việc nó bị cả một sư đoàn serotonin trong 2 đĩa chè chuối của Biền tấn công mà không hề suy xuyển. Dân, hỏi làm gì một khi tỷ số 4-3 đang nghiêng về phía Biền, bỗng dưng biến thành trận hòa 1-1 tuyệt diệu. Và nhất là từ nay về sau, tôi đã có thể yên tâm Quỳnh Như của tôi chẳng liên quan gì đến bản mặt của Biền. Thằng Biền không biết tất cả những điều đó, nên vừa từ trong phòng thay đồ lơn tơn bước ra, nó đã đứng ngay cán cuốc, miệng há hốc khi nhìn thấy con nhỏ Quỳnh Như mới trò chuyện tình tứ với nó đằng căng tên kia, giờ đã lại sát cánh bên tôi 10 phần âu yếm. Bình đã được giảng hồi. Các bản tin thời sự thường nói vậy để chỉ những lò lửa chiến tranh vừa bị dập tắt. Qua sự kiện vừa rồi, tôi và Biền đã trở lại là những người bạn vô cùng tốt. Tốt đến mức Lưu Bình Dương Lễ sống lại cũng phải xám mặt vì ghen tị. Và khi mọi người đã sống tốt đẹp với nhau thì chẳng còn chuyện gì để kể nữa. Nhưng kẹt một nỗi, sau tuần lễ hòa bình đầu tiên được lặp lại thì chị em Quỳnh Như đùng một cái kết thúc luôn khóa học tiếng Anh. Kể từ hôm đó, hai chị em dung dăng dung dẻ dắt tay vào hồ bơi mỗi ngày, khiến tôi và Biền tha hồ lẫn lộn. chẳng thà hai người đẹp xếp lịch để phân phối tình cảm như trước đây, thì dù mỗi tuần tôi và Biền chỉ tận hưởng hạnh phúc có 3 ngày, nhưng phần đứa nào ra phần đứa đó. Đằng này, ngày nào cũng gặp, nhưng lại phải đứng xa xa nhìn chăm bẵm vào mặt một hồi, mới xác định được con nhỏ xinh xinh đó có phải là người yêu của mình hay không. Gặp như thế, thật khổ hơn là không gặp. Cứ như các bà nội trợ, đứng nghiên cứu tấm bảng giá ngoài chợ, để đoán xem mình có thể bị hớ hay không. Nhưng tỉ mỉ tẩn mẫn như thế, mà nào có chắc ăn. Tôi và Biền thi nhau nhầm lẫn lung tung. Chết một nỗi, dạo này tình cảm giữa tôi và Quỳnh Như cũng như giữa Biền và Quỳnh Giao đã tiến tới chỗ có thể cầm tay nhau một cách thân mật. Thế là chuyện đẻ ra chuyện. Lắm hôm thằng Biền bị Quỳnh Như sửa gáy đến ê mặt vì cái thói nhanh nhẩu đoản, còn tôi cũng không ít khi xém bị Quỳnh Giao cho ăn guốc vào đầu. Mãi mấy ngày sau, tôi mới tình cờ khám phá ra điểm dị biệt giữa hai tỷ muội nhà này. Hai đứa tôi vẫn bơi thi như thế. Thường ngày, mỗi khi chúi đầu xuống nước, tôi đều nhắm tịt mắt lại, sợ cay. Hên làm sao, bữa đó có một thứ vẫy bẩn nào đó chui vào mắt tôi, xốn quá thể. Tôi buộc phải mở mắt ra, chớp chớp cho bụi bẩn trôi đi. Chớp lần đầu không thấy gì, chớp lần thứ hai, tôi thấy hai chân Quỳnh Như đang quạt nước như con ếch ngay trước mặt. Ở hồ bơi, chân cẳng phụ nữ phơi đầy, chuyện đó chẳng có gì đáng nói. Điểm đáng ghi nhận ở đây là tôi bất chợt nhìn thấy ở chỗ đầu gối nó, mé bên trong, có một cái bớt màu xanh. Lúc này, dù bụi bẩn đã trôi ra rồi, tôi vẫn hăng hái chớp mắt thêm một cái nữa. Sau khi đã xác định mình không trông lầm, tôi quầy quả leo lên bờ, ngoắc Biền. Lên đây, có chuyện quan trọng. Khi Biền mò lên tới nơi, tôi hí hửng báo cáo thành tích với nó. Biền cười tí tét. Hay lắm, để tao xuống kiểm tra coi. Tôi níu tay Biền, khỏi, tao đã trông kỹ rồi. Tôi cản Biền vì không muốn nó nhìn chằm chằm vào chân cẳng của người yêu tôi. Đầu gối của Quỳnh Giao, nó muốn kiểm tra thì cứ tha hồ. Không ngờ tôi tính già lại hóa non, tôi quên dự liệu rằng trước khi phân biệt được cô gái ngồi trước mặt là ai, thì cả tôi lẫn Biền đều phải chú mục vào cái vị trí đặc biệt đó, hệt như muốn phân biệt TV GVC và TV National. Người ta phải nhìn nhờ nhãn hiệu vậy. Nhưng dù sao, thì cũng phải nhờ phương pháp đó mà tôi với Biền đã tránh được biết bao nhầm lẫn tai hại. Và hai đứa tôi cứ đinh ninh cái kỹ thuật độc môn đó sẽ mãi mãi nằm trong vòng bí mật, cho đến ngày hai chị em Quỳnh Giao theo chúng tôi, ai về nhà nấy. Lúc đó thì khỏi phải mất thì giờ phân biệt lôi thôi, ai ngờ mọi chuyện đang suôn sẻ bỗng đâm ra đổ bể. Đầu đuôi là tại thằng Biền. Hôm đó, nó phát rồ hay sao mà lại kiểm tra đầu gối của Quỳnh Như một cách quá đáng. Nó nhìn chồng chồng đến mức Quỳnh Như bất giác cảm thấy nhột nhạt, và khi ngước mặt lên, Quỳnh Như bắt gặp ngay ánh mắt hao háo của nó. Sau đó, Quỳnh Như ngập ngừng thủ thỉ với tôi. Anh Biền, anh sao sao ấy? Sao sao ấy là sao? Quỳnh Như đỏ mặt. Lúc nãy, ảnh nhìn em kỳ cục ghê. Thời gian gần đây, Quỳnh Như đã chuyển qua xưng em với tôi, và lúc này giọng nói của nó vẫn dịu dàng nhỏ nhẹ, nhưng tôi nghe sét nổ bên tai. Quỳnh Như không nói rõ, nhưng tôi hiểu nó đã phát giác ra hành động của Biền. Chắc nó nghĩ thằng Biền tuổi mùi, và mỗi ngày sực cái lẩu dê. Không nỡ để bạn mang tiếng oan, tôi đành bối rối thú thật. Không phải ảnh kỳ kỳ đâu, chính vì ảnh muốn biết em là Quỳnh Như hay Quỳnh Giao thôi. Thấy Quỳnh Như tròn mắt ngơ ngác, tôi mỉm cười giải thích. Ở chân em có một cái bớt. Tôi vừa nói xong, Quỳnh Như thẹn thùng khép chặt đùi lại và đấm thùm thụp vào lưng tôi. Mấy anh này nè, em nói chị Quỳnh Giao nghỉ chơi mấy anh ra luôn. Tôi cười hì hì. Nghỉ chơi thì đành chịu thôi, chứ nếu không làm vậy thì ai biết ai là ai. Quỳnh Như dẫu môi. Có gì đâu, ngày mai em sẽ đeo bông tai. Hãy người nào đeo bông tai là em. Tôi thuật lại với Biền. Biền khen Quỳnh Như thông minh xuất chúng. Ngày hôm sau, chúng tôi quả đã thoát khỏi tình trạng bỡ ngỡ, nhờ đôi bông tai lấp lánh, trên tay Quỳnh Như như ngôi sao sáng dẫn đường. Nhưng khi xuống nước lên, thì mọi chuyện lại rối rắm y như cũ. Tóc Quỳnh Như bết vào má, chôn kín đôi bông, trong đó, đồng thời, chôn luôn sự phấn khởi mới chớm của tôi và Biền. Thế là đôi mắt thật thà của hai đứa tôi đành phải chuyển tầm quan sát từ trên đầu xuống dưới lại chân. Tôi bày tỏ nỗi khổ tâm với Quỳnh Như, nó cười khúc khích. Dễ ợt, ngày mai em sẽ đeo một sợi dây chuyền. Con gái đúng là thông minh hơn con trai gấp 1 triệu lần. Cách giải quyết của Quỳnh Như lần này quả là dễ ợt thật. Nhưng trước khi ra về, tôi vẫn cẩn thận dặn Quỳnh Như nhớ chọn sợi dây chuyền ngắn ngắn một chút, càng ngắn càng tốt, để thằng Biền có nhìn thì nhìn vào cổ thay vì hạ tầm quan sát xuống thấp hơn. Chuyện tình của bốn đứa tôi có thể chỉ được xem như mới bắt đầu, nhưng câu chuyện xung quanh cái hồ bơi tuyệt diệu này đến đây coi như kết thúc. Nếu có điều gì cần nói thêm thì đó là chuyện riêng của tôi và Biền. Từ ngày Thượng Đế rung rủi cho hai đứa tôi gặp phải hai nàng tiên sinh như mộng và giống nhau như đúc này, chúng tôi đồng thời nhiễm luôn cái tật hãy ngồi trước mặt phụ nữ là cứ trố mắt nhìn vào đùi họ. Dĩ nhiên, đó là một hành động vô thức do thói quen, và mặc dù được Quỳnh Như dùng sợi dây chuyền chỉnh đốn lại tác phong, cái thói quen bất nhã đó quả thật khó dứt bỏ trong một sớm một chiều. Suốt một thời gian dài, hễ ngồi trước mặt chúng tôi thì y như rằng chỉ một chốc sau, các bà các cô lại la rầm lên như bị kiến đốt, và ở sau lưng hai đứa tôi, mọi người thi nhau xì xào bêu réo đủ thứ chuyện. Tôi không nghe, nhưng mà tôi biết hết, Biền cũng biết, nó cáo sườn nói, mặc kệ họ, họ bảo mình xấu tính thì đã sao? Tuy nhiên, Quỳnh Như và Quỳnh Giao chẳng bao giờ nghĩ xấu về hai chàng trai của họ, nhưng để cho thiên hạ đồn đãi như thế, xét ra cũng chẳng hay ho gì, thế là tôi quyết bỏ, và rồi cũng bỏ được, dù cũng hơi tiên tiết. Riêng Biền thì tôi không rõ nó đã cai được cái tật đó chưa, thỉnh thoảng gặp tôi. Nó khoe là nó đã thôi được cái của nợ đó rồi, nhưng nhìn cặp mắt láo li như thằng trộm gà của nó, có thánh mới tin nổi. Gần đây, nghe đâu đó, nó đi đóng phim đóng phiết gì đó, dẫu bản mặt nó thì chỉ được mời đóng vai phụ, nhưng ở cái chốn mỗi ngày phải tiếp xúc với hàng chục nữ minh tinh trẻ đẹp này, nó mà không tuyệt giao được với cái thói chết tiệt đó, chẳng hiểu người ta sẽ đuổi cổ nó lúc nào. Cầu trời cho cái ngày đó chẳng bao giờ xảy ra.